This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay được Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị. Chương trình ngày hôm nay thì sau một cái thời gian mà chúng ta phải ở nhà cách ly thì chúng ta thấy thấm thía vô cùng một cái sự thiếu sót. Tại vì tôi có một người bạn, cô có một căn nhà rất là đẹp, một ngôi vườn rất là xinh. Hoa lá nở đầy hết, rất là trăm hoa, nghĩa là đua sắc, rất là đẹp. Và cô thì ngồi trong nhà một mình gặm nhấm với sự cô đơn đó. Tại vì không được đi đến đâu cả và cũng không ai đến thăm hỏi mình cả. Thành ra sau một thời gian hơn 2 tháng trời ở trong nhà thì chúng ta mới thấy thấm thía một cái sự thiếu sót vô cùng. Thành ra ngày hôm nay chúng ta trong chủ đề tình yêu và gia đình, chúng ta nói đến tình bạn, sự cần thiết của tình bạn, sự cần thiết của cái tình bằng hữu trong đời sống. Chúng ta thấy trong cuộc đời là một xã hội, đâu có ai dám vỗ ngực tự hào và nói rằng mình có thể sống một mình, sống hùng, sống mạnh một mình. Và cuộc đời đâu có mãi xuôi chảy như ý đâu. Có những lúc có những khó khăn của cuộc sống xảy ra, có những lúc chúng ta có những cái nan đề trong cuộc sống mà nếu mà một mình chúng ta sống như là sống trên một hoang đảo thì chúng ta sẽ gặp phải đối diện với những khó khăn đó. Có những lúc chúng ta không có làm sao giải quyết được và bây giờ nghiệm lại tình bạn, tình bằng hữu chúng ta nói đến trong ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy trong cuộc đời, trong tất cả những cái giai đoạn trong cuộc đời, từ lúc một cái em bé sơ sanh cho đến khi người lớn, thì chúng ta thấy rõ ràng những cái em bé mà sơ sanh đó, những em bé mà infant đó, bé tí mới bắt đầu nhìn vào cuộc đời, chúng ta thấy nó cũng có bạn vậy. Nó có thấy những đứa bé ở chung quanh, Khôi Nguyên có em bé ở nhà này, Khôi Nguyên có thấy là những đứa trẻ nó thích có bạn không?
Đúng rồi, đứa nào là không thích.
Rất là thích, tự nhiên nó thấy một cái sinh vật giống như nó chạy vòng quanh. Những cái nhu cầu rất là cần thiết thôi là nó muốn chia sẻ những cái vui của nó. Nếu thí dụ nó muốn chơi cái này cái kia thì nó cũng cần phải có người để mà chia sẻ. Và từ lúc đó trở lên chúng ta sẽ thấy là những em bé mới đẻ sơ sanh cho đến khi những em bé vào elementary tiểu học. Có những giờ mà break time, các em bé ra chơi, xích đu, cầu tuột gì đó, cũng phải có bạn. Rồi đến khi lớn, và nhất là khi chúng ta trở thành những người lớn tuổi, thì chúng ta thấy là những người lớn tuổi thì lại càng cần thiết có bạn hơn nữa. Tại vì lúc này là đời sống đã tạm ổn, con cái đã lớn hết, những cái trách nhiệm với con cái, trách nhiệm với công việc, áp lực của đời sống đã từ từ giảm xuống, thì chúng ta sẽ cảm thấy một cái nhu cầu rất là cần thiết, đó là nhu cầu có bạn bè. Nó cần thiết như là một phần của đời sống, như là thức ăn, thức uống, hơi thở vậy. Chúng ta không thể nào từ chối cái điều là con người cần phải có bạn bè ở chung quanh. Thì chúng ta thấy là như là cái cô bạn của tôi, thì cô ngồi trong nhà, nhìn chơi, nhìn quanh, thấy đẹp quá. Không khí thì rất là thoáng mát, không có ai ở chung quanh, ngồi uống một ly cà phê cũng không có ai để chia sẻ. Như là mình muốn nói một câu là ôm hay trời đẹp quá, hoặc là mình cảm thấy trong lòng mình rộn ràng, mình cũng không biết chia sẻ cùng ai. Thành ra các cụ mới có câu là rượu ngon phải có bạn hiền, đó, để có sự chia sẻ. Thì sau cái kỳ mà cách ly này thì chúng ta càng thấm thía hơn cái sự quan trọng của tình bạn, đó là tình bằng hữu. Thì chúng ta thấy là cái tình bạn này nó sẽ không phân biệt tuổi tác. Chẳng hạn như là ông cụ bố của tôi đó, ngày xưa tôi nhớ là ông có một người bạn rất là thân. Mà cái bác bạn này đó thì hơn bố của tôi khoảng mười mấy tuổi, tức là một người lớn tuổi hơn nhiều. Thì chúng ta thấy là tình bạn không phân biệt tuổi tác, mà tôi thấy là cụ ngày xưa vẫn thường hay nói bác là bạn vong niên của bố, tức là không phân biệt tuổi tác. Rồi tình bạn cũng không phân biệt giai cấp, có những người nhà giàu, có những người nhà nghèo nhưng vẫn có thể là bạn với nhau. Rồi không phân biệt chủng tộc. Chúng ta thấy là bây giờ chúng ta có những người bạn ở các dân tộc khác. Rồi không phân biệt phái tính. Người đàn ông cũng có thể có những người bạn là phái nữ và ngược lại. Nhưng mà khi mà chúng ta có những người bạn mà không cùng phái tính này thì chúng ta cần phải mở ngoặc ở đây. Là chúng ta cần phải có một số giới hạn và cần có một số cẩn thận, có những cái sự dè dặt và những sự tế nhị trong cái liên quan giữa bạn bè mà không cùng phái tính này, để chúng ta biết đâu là giới hạn và khi nào thì thắng lại. Đó. Thì chúng ta thấy là trong cái tình bạn này có những cái bạn, bây giờ chúng ta sẽ nói đến bao nhiêu loại bạn khác nhau nhé. Thì chúng ta thấy có bạn sơ giao. Bạn sơ giao là những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày, cùng chung một cái gì đó. Chẳng hạn như là Khôi Nguyên sẽ có những người bạn làm cùng nghề
trong sở.
Hoặc là đi ra đường có những người bạn mà mình gặp. Thí dụ như mình hay đi chợ, mình gặp những người mà cùng mình gặp. Thì đó là những người bạn quen nhưng mà là sơ giao. Rồi có những người bạn gọi là người bạn tâm giao. Thì các bạn tâm giao này chúng ta phải nói. Tâm giao có nghĩa là gì? Có sự giao tiếp và hòa hợp của hai tâm hồn. Sẽ cùng cảm thấy cái buồn giống nhau, cùng cảm thấy cái vui giống nhau. Và hai người này có thể hiểu nhau chỉ bằng một ánh mắt. Và cái bạn tâm giao này sẽ thấy rất là thoải mái khi ở cạnh nhau. Bởi vì họ cảm nhận và biết rõ từng suy nghĩ của nhau. Và có thể dựa vào nhau khi có những vấp ngã trong cuộc đời. Thì đây có một cái thí dụ mà trong lịch sử của chúng ta, lịch sử của Việt Nam, văn chương Việt Nam, chúng ta chuyện Lưu Bình Dương Lễ. Chứ Khôi Nguyên trẻ quá, không biết có chuyện
có biết
Lưu Bình Dương Lễ không?
Có biết cái câu chuyện đó.
Hai người này thương nhau và thông cảm và thân thiết với nhau đến độ mà một người có thể gửi bà vợ của mình đến nhà của anh bạn để có thể giả vờ, để mà trông nước non rồi cơm nước, để cho cái anh này có thể đi thi và có thể thành danh. Đây là một thí dụ của bạn tâm giao. Rồi có những người bạn thân thiết. Thì chúng ta thấy bạn thân thiết là những người bạn chơi với nhau một thời gian rất là lâu. Thì chúng ta thấy có những người bạn, người ta nói là bạn cả đời hay là bạn một thời. Bạn một thời hay bạn một đời. Thì chúng ta có những người bạn thân thiết. Những người bạn thân thiết này thường thường là chơi với nhau một thời gian rất là lâu. Biết được sở thích, biết được cái tốt, cái xấu. Và thường thường có thể đứng về phía nhau mà yêu thương, che chở và giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh khi cần thiết. Và những người bạn thân thiết này sẽ có những điểm chung về sở thích. Nhưng hai người bạn thân thiết này có thể là không hòa hợp hoàn toàn. Tâm giao là hoàn tượng, là hòa hợp hoàn toàn. Mà bạn thân thiết có thể là hòa hợp ở một khía cạnh nào đó. Và hai người cùng thân thiết với nhau và có thể đứng vào phe nhau để binh vực nhau trong cuộc sống. Rồi một cái loại bạn đặc biệt nữa là bạn tri kỷ. Thì nghe chữ tri kỷ này thì chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Nó sẽ bao gồm hai cái bạn với nhau là nó có bạn tâm giao và bạn thân thiết. Tức là vừa hòa hợp mà vừa phải ở bên cạnh nhau lâu dài nữa thì mới gọi là bạn tri kỷ. thì các bạn tri kỷ này, chúng ta vẫn thường nói trong cái chương trình tình yêu gia đình đó, là cái người hôn phối của chúng ta là người bạn đời. Thì người bạn đời thì chúng ta biết là người bạn đời là người bạn sống với chúng ta cả đời. Thì người bạn đời này nếu là bạn tri kỷ thì là tốt nhất. Còn nếu không thì cái người bạn đời này cũng phải là một người bạn trong những cái người bạn mà chúng ta định nghĩa nãy giờ. Chứ nếu mà chẳng may chúng ta có một người hôn phối mà không phải là người bạn thì chúng ta đó là thiếu một cái nguyên tắc, một cái chuyện căn bản để có thể làm cho cái hôn nhân của chúng ta được lâu dài, là người hôn phối phải là người bạn. Nếu là bạn tri kỷ thì là tốt nhất. Thì chúng ta thấy là trong cuộc đời chúng tôi cũng có một số bạn, một số người quen. Có một cái anh kia, anh nói rằng tôi không muốn chơi với ai hết á. Tại vì người nào cũng làm tôi khó chịu hết á. Đó, người nào cũng không hợp với tôi. À, tôi không có đi reunion, không có đi hẹn hò, không có đi party, không có đi đám xin, đám cưới, đám hỏi gì. Tôi cũng tìm cách tôi từ chối hết. Là tại vì tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi cảm thấy phiền hà, tôi cảm thấy người ta nhiều rắc rối quá, chả ai giống tôi cả. Thành ra tôi play safe và tôi không chơi với ai hết. Thì như vậy Khôn Nguyên nghĩ sao? Có nên không? Play safe mà, để không có chuyện gì làm cho mình bực mình.
Trước hết đó thì Khôn Nguyên xin kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và chào cô Phương Nam. Cái câu này Khôn Nguyên đã từng nghe một vài người nói là thật ra tôi không cần bạn. Tôi không cần. Tôi có thể chơi một mình hoặc là tôi có người thân, có gia đình rồi tôi không cần. Nhưng mà có thể rằng là trong một cái lúc nào đó thì người đó nói cái câu đó thôi, chứ thật ra con người thì thế nào cũng phải có những cái mối liên hệ xung quanh. Thì bạn bè là một trong những cái số đó. Nhưng mà thưa cô Phương Nam, thì từ nãy đến giờ chúng ta nói nhiều là các loại bạn. Như vậy thì chúng ta có nên phân biệt bên nào nặng, bên nào nhẹ để mà đối xử hay không? Hay là tất cả bạn thì chúng ta cũng đều nên đối xử như nhau?
Tùy theo cái người bạn đó là bạn gì? Là bạn sơ giao, bạn tâm giao, bạn tri kỷ? Hay là bạn có một cái bạn nữa gọi là bè với bạn đó?
Cái câu này
thì chúng ta phải phân biệt hai thứ nha. Bạn khác mà bè là khác.
Tại vì có người đã từng nói một câu: ôi, bạn chẳng qua chỉ là bè.
Thì bây giờ cái bè đó là cái gì vậy? Có quyền định nghĩa xem. Cái bạn làm sao mà bè làm sao?
Bè tức là tụ lại, tụ giống như là những người tụ tập lại với nhau để chung một chỗ, chung một cái mục đích, một cái sở thích nào thôi. Chứ không phải không thể nào mà chia sẻ hết tất cả mọi thứ. Thì cái đó không biết có đúng không cô Phương?
Thì bè có nghĩa là gom lại theo một phe. Đó, thì cái bè đó có thể là hùa theo vì một lý do nào đó, nhất là những người mà giàu có hay thành công đó, hay có những cái bè lắm. Đó, chỉ có những người ở chung quanh họ đến với mình, nhưng họ không phải đến với tình bạn mà nó là đến với vì bè. Đó, bởi vì họ đi theo thì họ có thể có một cái sự
qua lại
sinh hoạt gì đó, và thường thường là nó hay có lợi lộc.
Đúng
đó. Thành ra thì chúng ta mới dùng chữ là bè. Đó. Thì chúng ta không nên là chúng ta nên có tình bạn chứ
nhưng
không phải
không
là bè.
Bè
đó. Thành ra chúng ta không thể từ chối, là cái tình bạn nó rất là quan trọng. Thì trở lại cái anh hồi nãy, cái anh mà từ chối tất cả mọi người đó, đóng cửa không đi đâu, không gặp ai, đóng cửa tâm hồn, đóng cửa tất cả, thì chúng ta thấy anh có vui không? Không. Bây giờ chúng ta nhìn vào khuôn mặt của anh thì chúng ta sẽ thấy là có một sự khiếm khuyết về tâm hồn, về tâm lý. Anh nhìn thấy là có một sự cô đơn. Nhìn vào mặt thì nhìn có một cái vẻ buồn, cô đơn và thường thường rất là khó tính.
Đó. Khó tính mới là không chơi
rất
với
là
ai
khó
được.
Tính là tại vì nói không ai giống tôi đó. Tôi nhìn tôi khó chịu lắm, thành ra là thôi tôi chắc ăn tôi không chơi với ai cả. Nhưng mà vì như vậy thành ra tự nhiên mình đóng cửa mình lại và mình không có sự giao tiếp với bên ngoài. Mà chính những người bạn chính là những cái nhịp cầu để bắt nối với xã hội bên ngoài. Tại vì mỗi một người chúng ta, mỗi một cá nhân chúng ta không thể nào biết được tất cả mọi thứ và không có thể nào có khả năng làm được tất cả mọi thứ. Và chúng ta cũng chỉ có một số thời gian giới hạn trong cuộc đời mà thôi. Thành ra khi mà có những cái vấn đề xảy ra trong cuộc đời khác hơn bình thường, có thể là chúng ta khi sống một mình bình thường thì chúng ta quen với cái đời sống đó rồi, chúng ta có thể ổn định với những sinh hoạt bình thường đó rồi. Nhưng một khi có những cái chuyện xảy ra bất ngờ thì lúc đó chúng ta sẽ lúng túng, chúng ta sẽ không biết nhờ và nương tựa vào ai cả về vật chất lẫn tinh thần. Thí dụ như là có những người sống như thế mà trong nhà xảy ra, thí dụ có chuyện buồn chẳng hạn, có một người thân trong nhà bị qua đời, thì tự nhiên cái đám tang không ai đến cả, và những cái việc mà phải sửa soạn cho cái đám tang đó cũng không ai góp sức cả, không có sự chia buồn và cũng không có sự góp vui đó. Thì bây giờ cái nhà mình nó chỉ đẹp khi có những cái người chia sẻ, và cái vườn hoa của mình nó chỉ muôn màu và có ý nghĩa khi có những người bạn hiền đến để cùng chia sẻ. Thì chúng ta thấy không nên đóng kín cả như vậy, nhưng ngược lại chúng ta cũng không nên quá dễ dàng, tại vì nếu dễ dàng chúng ta sẽ có những cái bè đó, không phải là bạn, và những cái bè đó một đôi khi có thể làm hại chúng ta đó, chúng ta có thể bị lợi dụng, chúng ta có thể bị đâm sau lưng một lúc nào đó mà không biết. Thành ra chúng ta thấy là chúng ta nên mở rộng vòng tay, nhưng mà cũng không nên quá dễ dàng, tức là cũng cần phải có một chút xíu
có giới hạn,
có giới hạn đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tốt đẹp hơn. Và chúng ta không biết là Khôi Nguyên có đóng góp cái gì trong cái chuyện này không?
Dạ vâng, thưa cô Phương Nam cũng như thưa tất cả quý vị thính giả, thì thật ra đó, nếu mà đặt câu hỏi rằng là chúng ta có cần bạn hay không, thì chắc chắn câu trả lời là có. Nhưng mà đúng như cô Phương Nam nói, bạn bè dù cho bất cứ là bạn như thế nào, bạn sơ giao, bạn tâm giao, bạn thân, bạn tri kỷ như thế nào, thì tất cả đều phải có một cái giới hạn nhất định. Tại vì nếu mà chúng ta không có những cái giới hạn đó mà đi vượt qua thì nó sẽ không còn là bạn nữa, mà nó là một cái loại quan hệ khác rồi, và khi đó nó rất là nguy hiểm. Cô Phương Nam.
Đúng là như vậy. Và chúng ta thấy cái bạn này nó đâu có xảy ra, nó có đến với chúng ta một cách đột nhiên không? Không. Những người bạn này nó sẽ được tìm thấy trong cuộc đời và trong những giao tiếp khi chúng ta gặp gỡ những người bên ngoài đó. Thì sau một thời gian, chúng ta sẽ thấy những người ở chung quanh chúng ta có điểm nào đó gọi là xứng hợp với chúng ta, chúng ta sẽ kết bạn. Thì những cái bạn này nó sẽ được build up và xảy ra từ từ trong cuộc đời. Rồi những cái tình bạn này nó có xảy ra và nó tự động nó ở mãi với chúng ta không? Thì chúng ta có một người bạn đó, thì chúng ta có thể nói là cái người bạn này sẽ là bạn với tôi suốt đời không?
Chưa chắc. Chúng ta phải gọi là
duy trì
và gọi là vun đắp cho cái tình bạn.
Đúng.
Thì nó mới bền vững, chứ nếu mà chúng ta cứ nói ô bạn tôi rồi suốt đời cũng là bạn tôi, chưa chắc.
Tại vì chúng ta phải vun sới, chứ nếu không nó sẽ phai nhạt với thời gian. Người ta nói là gì, xa mặt cách lòng, đúng không? Nếu chúng ta không vun sới nó. Và chúng ta thấy là trong cuộc đời, trong tất cả mọi cái liên hệ tình cảm nào, thì chúng ta thấy cũng phải có sự cân bằng giữa cho và nhận. Thì trong tình bạn cũng vậy, chúng ta phải có cho và có nhận bằng với nhau. Chứ một người chỉ có nhận thôi và không bao giờ cho lại thì cái tình bạn đó sẽ tới một lúc nó bị mỏi mệt đó, và nó sẽ không có còn dẫn tới những cái liên hệ tốt đẹp hơn. Thì chúng ta thấy là phải có cái sự kết chặt tình bạn, phải có sự cân bằng giữa sự cho và sự nhận, và rất là quan trọng là chúng ta phải có một cái tâm hồn thoáng một chút xíu. Chúng ta cũng nên là nhìn cái người bạn đó, và tình bạn phải đến với cái sự chân tình, đến với sự chân tình. Thế rõ ràng là chúng ta phải đến với sự chân tình thì tình bạn đó mới có thể lâu dài được. Thì để mà muốn kết chặt cái tình bạn đó thì chúng ta phải có cái thời gian với nhau. Thì cái thời gian thì tùy theo lúc nào chúng ta làm được cái gì. Chẳng hạn như là cái thời gian mà cách ly COVID vừa rồi đó, thì có những cái điều mà ngắn mà chúng ta có thể làm được là gọi phone, gọi text, rồi email, đó, rồi thăm hỏi, rồi để cho cái sự nó còn có cái sự liên lạc với nhau. Rồi ngoài ra thì chúng ta cũng có thể có điều kiện thì chúng ta gặp gỡ nhau, chẳng hạn như là một buổi đi uống coffee, hoặc là ăn lunch, hoặc là có những cái dịp đi chơi với nhau chẳng hạn. Thì những cái điều đó nó sẽ làm cho cái tình bạn được càng ngày càng thêm khăng khít. Thì bây giờ chắc là trong khi chúng ta tiếp tục nói thì bắt đầu chúng ta có thể mời quý vị ở bên ngoài xem quý vị trong cái thời gian vừa rồi đó, quý vị ở nhà quý vị có thấm thía rằng mình cần tình bạn hay không?
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình yêu và Gia đình trong tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và chủ đề của tuần này là tình bạn. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để cùng chia sẻ về chủ đề của tuần này, cũng như rằng là có thể là đóng góp ý kiến để giúp cho chương trình thêm phong phú. Thông qua cái đại dịch lần này đó, thưa cô Phương Nam và thưa tất cả quý vị thính giả, chúng ta thấy được là cái tầm quan trọng, cũng như rằng là cái việc mà một mình chúng ta ở một nơi cách biệt với tất cả mọi người xung quanh đó, thì nó khó chịu đến mức nào. Thậm chí có những người giống như là muốn phát cuồng lên khi mà vừa mới mở cửa ra, như là bạn trên màn hình CNN cũng thấy bây giờ cái hồ bơi mà khi vừa mới cho mở cửa trở lại nó đông thật là đông, chưa kể trong cái dịp mà khi mà những cái lệnh giãn cách xã hội hoặc là ở nhà đó, có những người vì gọi rằng là không chịu nổi cái cảnh cô đơn đó mà hẹn hò lại với nhau, nhưng mà vẫn đứng cách xa xa ra nói chuyện. Nhưng chúng ta thấy rằng là rõ ràng là rất là quan trọng khi mà cái tình bạn và cái việc tiếp xúc với những người xung quanh đó. Nhưng mà thưa cô Phương Nam thì tình bạn chúng ta đã thấy được như vậy là nó quan trọng rồi. Nhưng mà như chúng ta cũng đã từng nói rằng là cái gì nó cũng phải có cái giới hạn của nó. Như vậy liệu chăng để vun đắp, để làm cho tình bạn thêm bền vững, thì chúng ta có nên gọi rằng là đổ quá nhiều những cái nỗ lực, những cái vun đắp của chúng ta, hay là chúng ta chỉ duy trì trong một cái giới hạn nào đó, thưa cô Phương Nam?
Thì cũng một lần nữa là tùy theo cái người bạn của chúng ta là thuộc loại bạn nào. Nếu là bạn tri kỷ thì chúng ta sẽ, cái giới hạn của chúng ta sẽ hơi lỏng, tức là chúng ta sẽ không có những giới hạn. Thì bạn tri kỷ là những người bạn mà chúng ta có thể nói những cái điều thầm kín nhất trong cuộc đời của chúng ta, mà một đôi khi ngay cả đối với người hôn phối của chúng ta cũng không chưa chắc đã là nói. Thì đối với người bạn tri kỷ này thì chúng ta có thể nói được những cái nỗi niềm thầm kín nhất của chúng ta, thì đó là bạn tri kỷ. Nhưng mà trong cuộc đời cũng có rất nhiều người nói rằng cả đời tôi đi tìm kiếm không tìm ra được một người gọi là tri kỷ. Rồi còn những tùy theo như là cái người bạn mà chúng ta đó, nó thuộc loại nào, thì chúng ta sẽ có một cách xử sự xứng hợp với lại cái tình bạn đó. Thì dĩ nhiên là chúng ta phải có một cái sự tế nhị trong cái việc liên hệ giữa hai người với nhau, bởi vì hai người vẫn là hai con người, vẫn là hai cái tâm lý với đầy đủ những cái cá tính và đầy đủ những cái gọi là tự ái và những cái sự ích kỷ của con người. Thành ra đối với hai người với nhau thì chúng ta thấy là chúng ta nên mở lòng với người bạn của mình thì là nó dễ dàng hơn, và đừng chấp nhi nhiều quá. Chúng ta đừng có mong đợi là người bạn của mình phải đáp ứng tất cả mọi nhu cầu và tất cả mọi điều mà chúng ta muốn theo đúng ý của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bị thất vọng. Thì thấy rõ ràng là thí dụ như là một người trong cái tình bạn đó, chúng ta sẽ buồn và thất vọng khi chúng ta expect và mong đợi cái người bạn của chúng ta giống y hệt của chúng ta.
Nhưng mà thưa cô Phương Nam thì đối với nhiều người đó thì họ lại nghĩ rằng là nếu mà một người mà gọi là bạn thân của chúng ta thì người đó phải sẵn sàng hy sinh, hoặc là sẵn sàng gọi rằng là hiểu chúng ta và sẵn sàng gọi rằng là như chúng ta mong đợi. Nhưng mà chúng ta ai cũng biết rằng là hai con người hai cá thể, hai tính cách, nói chung tất cả đều khác nhau hết. Như vậy chúng ta nên làm thế nào để có thể dung hòa hai cái tôi mà có thể, nhiều khi hai cái tôi đó rất là lớn, có thể dung hòa lại với nhau?
Vâng, thì như nãy chúng ta có nhắc đến đó, là cái tình bạn đó, chúng ta đừng mong đợi người kia giống y hệt như mình, thì chúng ta sẽ không có sự thất vọng. Và chúng ta thấy là chúng ta nên có một số giới hạn về cảm xúc. Ví dụ như là cái người bạn của mình đó, nó làm những điều không đúng như ý mình lắm, mình đừng nghĩ, đừng buồn và đừng thất vọng, chỉ nghĩ là ô, đó là cái ý nghĩ của cái người đó thôi, không phải là ý nghĩ của mình. Vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời quý vị đầu tiên ạ.
Dạ, tôi tên là Tâm Mỹ. Tôi nghe người ta nói câu này, không biết anh chị có nhận định đúng không? Sòng phẳng là tri kỷ. Dạ, con cũng biết, con cũng có áp dụng đúng với trong đời sống người. Sòng phẳng là tri kỷ. Dạ, xin cảm ơn.
Vâng, cảm ơn anh Tommy, anh đã làm rõ nghĩa hơn ở trong cái câu hồi nãy chúng ta nói là phải có sự cân bằng giữa cho và nhận. Sòng phẳng thì sẽ không có sự bích lòng. Thành ra chúng ta thấy là cái sự sòng phẳng đó là cái sự mà không ai cảm thấy là bị lợi dụng và cũng không ai cảm thấy là mình bị mang nợ. Thành ra đây là một cái mở ngoặc về văn hóa. Chúng ta phải nói là cái văn hóa của người Mỹ là sòng phẳng. Tức là thí dụ như đi ăn, người ta vẫn nói là American way, có nghĩa là ai ăn gì thì trả tiền cho chính mình, thì có sự sòng phẳng. Và ai làm gì thì mình làm lại cho người ta, là có sự sòng phẳng. Thì trong cái văn hóa Việt Nam đó thì cũng có sự sòng phẳng, nhưng sự sòng phẳng này nó không có rõ ràng trắng đen như là người Mỹ. Thành ra một đôi khi có một vài sự mích lòng. Tại vì ai cũng nghĩ là ô, mình cho nhiều quá mà mình nhận được có chút xíu thôi. Thì cái sự này, cái điều này nó hay có sự chủ quan. Người nào cũng nghĩ về phía mình hết. Thành ra là những cái lúc mà người ta cho mình mà mình nhận, mình không cho, mình nhớ vô cùng. Thành ra là cái đó là đồng ý với anh Tommy, là sự sòng phẳng sẽ là một cái điều dẫn đến cái tình bạn lâu dài.
Nhưng mà Khôi Nguyên lại không nghĩ như vậy. Khôi Nguyên nghĩ đó là khi mà đã là tri kỷ với nhau thì không nên tính toán quá nhiều. Không nên rằng là thí dụ như anh cho tôi 3 trái cam, tôi phải cho anh lại 5 trái táo thì không được như vậy. Thí dụ như khi mình bạn bè thân quá đi thì mình quý người ta thì mình có gì mình cứ cho. Mình đâu không để ý tới cái vấn đề là nhận lại. Tất nhiên là không phải một thời gian dài thì như vậy thì là lợi dụng. Nhưng mà không nên gọi rằng là quá chi ly, là ok, anh cho tôi bao nhiêu, tôi nhận bấy nhiêu, tôi cho anh lại bấy nhiêu. Như vậy là không còn là bạn tri kỷ nữa, mà giống như mua bán đổi chác rồi.
Thì cái đó nó là, Khôi Nguyên đang nói về cái sự bạn tri kỷ, có nghĩa là bạn vào vòng trong rồi. Đó, còn những cái bạn bên ngoài mà trên cái con đường để tiến tới cái vòng trong đó, thì chúng ta nên có sự sòng phẳng.
Đúng,
thì nó sẽ giúp đỡ rất nhiều, không có bích lòng và không ai cảm thấy nợ và không ai cảm thấy là cho đi quá nhiều, không ai cảm thấy lỗ và không ai cảm thấy mang nợ.
Dạ vâng, tất nhiên rằng là bạn bè đó, những cái bạn sơ giao đó thì chúng ta cũng nên rõ ràng. Nhưng mà đối với những người bạn thân, bạn tri kỷ, bạn tâm giao rồi đó, thì những cái vấn đề mà hơn thua đó nó không đóng vai trò quan trọng. Chủ yếu là hiểu nhau và gọi là thông cảm cho nhau thì cái tình bạn nó bền vững rồi. Chứ không nên vì ok, rõ ràng là anh như thế này, tôi như thế kia thì chúng ta mới là bạn tâm giao, thì cái đó cô Nguyễn không đúng lắm.
Vâng, thì cái đó nếu chúng ta nói một cái cách mà công thức đó, nhưng mà nếu mà chúng ta nói một cái nghĩa bóng ra thì cái sự sòng phẳng này có trong đó. Chẳng hạn như sự sòng phẳng này không có nhất thiết là chúng ta phải cho lại 3 quả cam, nhưng mà chúng ta có thể giúp đỡ bằng một cái chuyện khác đó. Thì cái đó nó là cái sự qua lại mà theo cái nghĩa bóng. Đồng ý với anh Tommy là có sự sòng phẳng sẽ dẫn đến một tình bạn lâu dài.
Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên với đề tài là tình bạn. Quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình, đặt câu hỏi hoặc là đóng góp ý kiến cho chương trình thêm phong phú qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002.
Vâng, rồi để tiếp tục để chúng ta tránh những cái mà không phải là tránh mà chúng ta muốn cho cái tình bạn nó được lâu dài đó, một cái cách để vun vén đó, thì chúng ta thấy là dĩ nhiên là chúng ta không nên dùng cái gì hoặc làm cái gì xúc phạm cho người bạn của mình. Vâng, xin mời quý vị lên tiếng.
Chúng tôi xin mời ạ.
Chào anh chị Sinh Đại. Tôi tìm hiểu vấn đề mà bác sĩ Mỹ này á, nói cái vụ truyền dịch bệnh này đó. Mình có bạn thì đó điều quý lắm, nhưng mà nhiều khi mình kiếm được người bạn tốt cho mình nhiều khi rất là khó. Mà đại khái là nhiều người á, thì chơi với bạn tốt quá, và khi gặp bạn nó không tốt với mình đó, thì họ chán, họ không thích chơi ai nữa, họ tự cô lập với mình. Thì nói chung mà xứ Mỹ này á, gặp được nhiều bạn tốt đó, thì đã được quý rồi, nhưng mà nói chung xứ Mỹ này nên bạn sơ giao là tốt hơn, thân quá thì nhiều khi quá thân thì đưa ra cái điều không tốt thì nó buồn vậy thôi, chứ là phải mà có bạn đó, đó từ tư ý kiến như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Tức là anh đồng ý là ai cũng đều phải có bạn, nhưng mà những người bạn gọi là bạn tri kỷ và bạn tâm giao thì chúng ta phải chọn lọc. Đó thì
hình như theo ý của anh này là không nên có luôn tri
kỷ và
tâm
giao. Ai
sơ giao thì ai cũng như nhau hết đi, cho chứ nếu mà thân quá rồi nhiều khi người ta lại có làm cái gì không đúng cái mình buồn, thành ra nói sơ giao hết. Không biết ý như vậy có đúng không thưa anh ạ?
Thì tôi nghĩ như vậy, tại vì nói chung á, hồi xưa là mình là học sinh nó còn nhỏ còn trẻ đó, thì học cùng trường đó, thì bạn gọi là bạn mà mài lũng đích á, đại khái là bạn thân, còn qua đây là chỉ đời sống của ngày qua, thì tôi nghĩ như vậy thì mình đã phải buồn cái vì sao tới chuyến như vậy thôi, nhưng là mình không nên có bạn.
Vâng, tức là không nên có bạn quá thân, phải không ạ? Theo ý của anh, tức là nên có bạn sơ giao để cho những giao tiếp trong xã hội, phải không ạ? Vâng, thì cái đó nó cũng là một cái ý kiến.
Một cái ý kiến.
Vâng, một ý kiến. Thì dĩ nhiên là anh, một cái ý kiến của anh thì là một ý kiến nó hơi có sự dè dặt. Đó, nhưng mà
tại vì anh này sợ bị thất vọng.
Sợ bị thất vọng, và có thể là anh cũng đã gặp những cái kinh nghiệm xấu ở trong quá khứ, trong cuộc đời, thành ra là có sự dè dặt. Thì chúng ta thấy là chúng ta cũng nên có sự dè dặt, nhưng mà chúng ta nên có những, mà anh cũng đồng ý là có những cái người bạn mà theo định nghĩa của anh là bạn sơ giao, có nghĩa là không phải là không có bạn. Đó, thì chẳng hạn như là chúng ta sẽ không có chọn lọc một người bạn hoàn toàn là lý tưởng đối với chúng ta, mà chúng ta sẽ có những người bạn trong từng phương diện. Chẳng hạn như nếu mà anh muốn làm vườn chẳng hạn, thì anh sẽ có những bạn thích làm vườn giống anh để có thể trao đổi ý kiến. Rồi có những người bạn, có những người thích đi chụp hình đó, thì cũng có những cái hội chụp hình đó để có những người trong cùng cái sở thích đó mà thôi. Có nghĩa là nếu vậy thì chúng ta theo ý anh, chúng ta có thể chia ra làm nhiều cái phương diện bạn khác nhau, thì chúng ta sẽ không bị thất vọng. Thí dụ như có một người có những cái tính không có giống mình tí nào cả, nhưng mà họ lại có một sở thích giống mình, chẳng hạn như là họ cùng đi đánh golf tennis, hoặc là cùng đánh tennis cùng với
cùng
mình, thì mình cũng có thể chơi với họ để cùng đi đánh tennis và cùng đi đánh golf, cùng đi chơi một số những cái trò thể thao với nhau, thì nó sẽ có cái sự chia sẻ trong lĩnh vực đó. Chứ chúng ta không expect là có một người bạn mà bao gồm tất cả mọi phương diện. Tại vì tìm một người bạn bao gồm tất cả mọi phương diện và hoàn toàn xứng hợp với cái ý của mình, làm cho mình thoải mái về tất cả mọi phương diện thì rất là khó.
Chắc cái đó chỉ có bạn đời.
Bạn đời chưa chắc đã có. Bạn đời chưa chắc đã có. Tôi thấy có những cái cặp bạn á, thì họ có một cái mối liên hệ vợ chồng rất là tốt đẹp theo một cái định nghĩa bình thường. Có nghĩa là hai người cùng một vợ một chồng mà sống với nhau cho đến ngày nay, có nghĩa là sống cả 50-60 năm với nhau rồi, nhưng mà họ vẫn có sự cô đơn. Họ vẫn muốn tìm bạn, họ vẫn muốn mời vài con bạn, vài cô bạn đến để mà tán phét, để mà chia sẻ những cái sở thích, những cái kỷ niệm cũ, những cái điều mà xảy ra trong cuộc đời, thì họ vẫn cảm thấy có cái nhu cầu đó. Bạn đời chưa chắc đã đủ đâu nha Khôi Nguyên.
Cô Phương Nam nhắc đến cái vấn đề này đó, thì Khôi Nguyên lại có một cái câu hỏi muốn đặt ra với cô Phương Nam, đó là đối với hai người bạn như chúng ta nói đó, đối với hai người khác phái mà là bạn thân với nhau đó, thì cái vấn đề đó rất là dễ gây hiểu lầm và rất nguy hiểm nếu mà chúng ta không biết chừng mực. Như vậy đó thì chúng ta phải nên như thế nào để vẫn giữ được tình bạn và tránh những cái xung đột hoặc hiểu lầm hoặc là khúc mắc giữa hai người bạn thân khác phái.
Vâng, cái điều này nó là rất là tế nhị, rất là tế nhị và phải cần sự khéo léo. Tại vì giữa hai người khác phái với nhau đó, mà gần gũi với nhau đó, mà trao đổi tư tưởng hoặc là gặp gỡ nhau nhiều lần về tình cảm, về tư tưởng và về sự gặp gỡ, thì nó dễ nảy nở ra cái tình cảm lắm. Thì trong hai người này phải biết chỗ nào để thắng lại. Thì cái một trong hai người này, nếu mà thấy cái người kia có một cái manh nha gì đó thì phải biết đường thắng lại. Hoặc cái tốt nhất là lúc nào cũng làm với hai người, có nghĩa là chơi với lại cái cặp vợ chồng đó, hoặc là có một cái nguyên tắc rất là rõ ràng, không cái là bất di bất dịch, là không có chuyện gray zone, tức là không có chuyện nhập nhòe ở đây. Đó thì khi nào mà một người mà có vẻ có một cái tình cảm gì đó thì người kia phải rõ ràng có một cái thái độ rõ ràng, hoặc là cho người kia biết không nhất thiết là phải làm cái chuyện gì mất lòng, nhưng mà phải có một cái thái độ cho người kia biết rõ ràng, chứ không có tự động lại bắt tay vẽ đường cho hưu chạy nó. Thì cái đó là không nên. Thì đây là có một cái sự rất là tế nhị và phải đòi hỏi một cái sự khéo léo ở giữa hai người.
Tại vì Khôn Nguyên gặp cái trường hợp này rất là nhiều. Khi mà nhiều người đó thì cứ nói rằng là thì tôi chỉ có tâm sự với bạn thôi mà. Bạn học hồi xưa tới giờ rồi, lâu năm rồi, mà bạn học tâm sự gì mà nói chuyện nhiều khi cả mấy tiếng đồng hồ, hoặc là tối khuya cũng nói chuyện. Thành ra rất là dễ gây lục đục. Khi mà đụng chuyện thì nói ô tôi chỉ nói chuyện với bạn bè, không có ảnh hưởng gì. Thế thì tại sao lại lục đục?
Đang, thì cái đó là cái điều mà tế nhị và cần phải có một cái break, tức là một cái thắng để mà ngăn lại giữa hai người đó. Tại vì rất dễ xảy ra giữa một người đàn ông và đàn bà,
rất dễ xảy ra rất nhiều.
Tại cảm thấy là ô sao tôi nói chuyện với cô này tôi hợp quá, nói chuyện bà vợ chả có chuyện gì để nói, và ngược lại, thí dụ như vậy. Người ta hay nói là bụt chùa nhà không thiêng đó. Thành ra tự nhiên thấy toàn những cái hay cái đẹp, cái dễ chịu khi mà cứ gặp người kia thôi. Thành ra cái điều này nó đòi hỏi một cái sự tế nhị.
Nhưng mà mình có
bên
nên tiếp tục như vậy hay không? Hay là khi mình thấy cái đà mà cứ gặp, thí dụ mình gặp người này mình nói chuyện mình thấy hợp quá, mình cứ tiếp tục như vậy, liệu rằng là mình cái đó có phải là một cái signal cho mình biết ok, cái này là nguy hiểm. Nên hạn chế lại để tránh những cái hiểu lầm, có
đúng
nên hay không?
Nên, rất nên. Tại vì mình không muốn chuyện hiểu lầm và mình không muốn những rắc rối khác. Thành ra là mình nên. Nếu mình cảm thấy cái lòng mình nó bắt đầu manh nha thì mình cũng
không
nên
phải
thắng
nhiều
lại.
Khi mình không có manh nha, mình không có ý gì hết, mình chỉ thấy hợp mình nói chuyện, nhưng mà mình không biết người kia suy nghĩ cái gì.
Nếu mà người kia thì trong những câu chuyện, dĩ nhiên là mình chỉ có nói những câu chuyện mà có tính chất khách quan bên ngoài. Đó, nếu mà cái chuyện gì nó có vẻ đi vào trong tâm hồn, mà đi vào trong những cái chuyện thì Khôi Nguyên biết mà, hai người giữa đàn ông và đàn bà người ta sẽ có những cái dấu hiệu đưa ra và cái người đối diện sẽ cảm nhận thấy.
Tại vì Khôi Nguyên có những cái người bạn đó, hai người khác giới với nhau mà hiểu nhau đến mức mà có thể chia sẻ tất cả mọi thứ, từ chuyện công việc, cuộc sống hàng ngày, vợ chồng lục đục như thế nào, chồng như thế nào, vợ như thế nào, tâm sự hết. Nhiều khi rằng là mình, chính những cái người phối ngẫu của những người đó, họ cảm thấy bực mình, mặc dù biết không có gì, nhưng rất bực mình vì cái chuyện nhà có cái gì đem ra khoe hết. Nhưng mà khi mà đụng chuyện đó thì nói đến thì nói, đây là bản thân của tôi có quyền chia sẻ những cái gì trong cuộc sống đối với bạn tri kỷ.
Thì tùy theo, nếu mà cái người bạn đó mà cảm thấy có cái sự khó chịu của cái người hôn phối kia thì người bạn đó nên rời xa cái cuộc liên hệ này đó, hoặc là chỉ có nói chuyện và chỉ có gặp gỡ khi nào mà kêu là dưới ánh sáng minh bạch vậy thôi.
Tình bạn trong sáng chứ không có trong tối.
Không có trong tối, tình bạn trong sáng. Tại vì nếu chúng ta không có ý đồ gì cả thì rất là dễ. Vâng.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và chủ đề của tuần này là tình bạn. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002.
713-664-8002 để cùng chia sẻ, cùng góp ý để cho chương trình thêm phong phú. Thưa cô Phương Nam, chúng ta cũng thấy được những cái vấn đề khi mà nếu chúng ta không có bạn, hoặc là nếu mà chúng ta có những cái tình bạn quá thân thì chúng ta cũng nên có những cái giới hạn này nọ kia. Nhưng mà đối với những người phối ngẫu đó, thì khi mà chúng ta một người có một người bạn thân quá, hoặc là nhiều khi bỏ bê, hoặc là có những cái nó không có cân bằng đó, thì những người phối ngẫu đó sẽ đặt câu hỏi như này: bạn để làm gì, có lợi ích gì đâu mà cứ tiếp tục như vậy. Thành ra nhiều người có thể nói: ô bạn, tôi có thể chia sẻ cái này cái kia cái nọ. Người kia nói liền: chia sẻ trong nhà, trong gia đình chia sẻ. Tại sao không chia sẻ mà đi ra chia sẻ ở ngoài? Thành ra cái đó nó là cái vấn đề mà gây lục đục rất là nhiều, tại vì bạn thân.
Thì cái đó nó có là cái vấn đề tế nhị. Nhưng mà cái người phối ngẫu này đã là một người phối ngẫu không thành công rồi. Tại vì không phải là người bạn của ông chồng mình, hoặc là không phải là người bạn của bà vợ mình, mà đến nỗi người ta phải đi tìm người bên ngoài để chia sẻ. Đó, thì nếu mà người trong nhà mà đã mang lại tất cả những điều đó thì người ta đâu cần phải chia sẻ với ai, ta đâu còn những cái nỗi niềm nào để mà cần phải đi bù loa, đúng không? Đó, thành ra là cái người hôn phối ở trong nhà phải là cái người bạn đầu tiên mà cái người kia nghĩ đến để mà chia sẻ, thì đó là cái điều tốt nhất. Chứ nếu trong một cái hôn nhân mà cái người hôn, một trong hai người hôn phối cứ phải tìm người bên ngoài để mà tâm tình, thì đây là một cái dấu hiệu không tốt tí nào cho cái hôn nhân đó. Là bởi vì người bạn đầu tiên để chia sẻ nên là người hôn phối. Thành ra đó là cái một trong những cái điều mà trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình chúng ta đã nói đến những cái kỳ trước, là một trong những cái điều quan trọng nhất để có một cái cuộc hôn nhân tốt đẹp thì người hôn phối phải là người bạn. Đó, phải là người bạn nhé, phải là người yêu nhé, phải là người người anh, người em, người cha, người mẹ. Đó, thì phải là tất cả những vai trò đó, nhưng mà cái vai trò quan trọng nhất phải là người bạn, là vai trò đầu tiên. Đó. Chứ còn cái điều mà phải là người yêu thì cái người yêu đó chỉ có quan trọng trong cái thời gian đầu thôi. Còn cái người bạn phải là người bạn trong suốt cuộc đời. Thì chúng ta thấy cái người hôn phối phải là người bạn trong suốt cuộc đời. Thì chúng ta thấy một cái nữa là để cho cái tình bạn có thể kết chặt đó, thì chúng ta có một cái số điều chúng ta nên tránh né. Chẳng hạn như là chúng ta không
tránh né chứ không phải nên tránh làm.
Chẳng hạn như là chúng ta không nên xúc phạm, không nên xúc phạm tới cái người kia. Xúc phạm với tính cách là không dùng những chữ nặng nề, không xúc phạm đến tự ái của cái người kia, không xúc phạm tới những người thân của người kia. Chẳng hạn như là người ta đang có vợ con, cha mẹ gì đó mà mình cứ nói những điều xúc phạm đến những cái người thân của họ, thì cái đó sẽ làm cho cái người bạn đó không muốn gặp gỡ chúng ta. Không dùng những chữ nặng nề, mà cái điều rất là quan trọng là không nói xấu. Có rất nhiều người đó hay có cái tính gọi là tính thị phi đó. Tính thị phi đó.
Không biết có thể nói hiểu theo cái kiểu rằng là không nên đem bạn mình ra làm trò đùa.
Không nên đạm là bạn mình làm trò đùa, mà cũng không nên nói xấu về người bạn đó. Có rất nhiều người nói xấu về người bạn đó một cách vô tình hay là cố ý, thì cái đó nó cũng là một cái yếu tố để làm cho cái tình bạn nó bị sứt mẻ. Rồi một cái điều cũng rất là quan trọng nữa là không nên chỉ trích, chê bai. Tôi có một người bạn có một cái tính rất là lạ, là cô ta luôn luôn chỉ trích và chê bai. Một người rất là lạ, tại vì cái đó là một cái điều không những là nó không tốt cho tình bạn, mà nó không tốt cho tất cả mọi liên hệ.
Cho tất cả mọi vấn đề luôn.
Không ai muốn nghe những cái lời negative, một cách chỉ trích và chê bai. Cái sự này nó khác với phê bình xây dựng nhé. Phê bình xây dựng là chúng ta nói với một cái tính cách xây dựng. Đó, còn cái này gọi là chỉ trích và chê bai. Đó, cái người bạn này đó không bao giờ nói được một cái tiếng khen ngợi nào hết trong cuộc đời của cô ta. Đó là cái gì mà hay quá, đẹp quá thì cô im không nói. Nhưng mà cô sẽ tìm cách lật cái đầu, tìm tòi những cái góc kẽ ở trong đầu để tìm xem có điểm gì để mình chê. Đó, thì trong một cái điều, 10 điều thì cũng phải có một điều có thể chê. Thì chín điều kia cô không nói, chỉ
mà
nói những lời
cô
chê
đó
bạn.
Chắc là không có bạn hả? Tại cứ chê hoài thì đâu
có những người bạn gọi là sơ giao.
Uh-huh.
Đó, nếu mà chúng ta ngồi nghĩ lại sẽ có những người bạn gọi là sơ giao là bởi vì người ta chơi với bề mặt thôi, uh-huh, nhưng mà tự trong lòng người ta không thân thiết. Đó, tại vì một cái cách rất là đơn giản, đâu có ai thích nghe những cái lời đó hoài, đúng không? Một cái lời mà phê bình xây dựng là khác. Một lời phê bình xây dựng là những cái lời phê bình cho cái sự tốt hơn, và những cái lời này nó sẽ có kèm theo những cái sự khen ngợi trong quá khứ. Chứ một người chỉ có chê bai không thì đây là một cái sự hoàn toàn là chỉ trích và chê bai, đúng không?
Nhiều khi phê bình xây dựng cũng giúp cho bạn của mình, nếu là bạn
đúng,
thân thì mình
đúng,
nên
rất nên, yeah, uh-huh, rất nên. Thì yeah, cái phê bình xây dựng đó, như nãy có nói đó, phê bình xây dựng đó nó phải kèm theo một sự nhận xét khách quan. Đó, tức là cái gì hay thì nói, cái gì xấu thì nói, nhưng mà nói với một tính cách là phê bình xây dựng. Chẳng hạn như là nói, ồ cái này như vậy đó, thì đó, cái lời nói một cách nhẹ nhàng. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe, xin mời.
Ờ, dạ Quảng Xuân chào cô Phương Nguyên, chào anh. Xin lỗi, Khôi Nguyên đang
dạ Khôi Nguyên ạ.
Xin lỗi, Khôi Nguyên nghe hai dạ giọng của hai anh. Cứ biết lỗi, lỗi. Ờ, là Quảng Xuân đây ạ.
Dạ, dạ, chào chị.
Dạ, Quảng Xuân nghĩ thì bạn á, trong cuộc sống khó tránh là mình không có một người bạn nào trừ cái người đó với tính cách rất là đặc biệt. Đặc biệt là họ họ cô lập cũng như họ sống cô đơn thì mới nói là tôi không có bạn. Bạn thì nhiều, giống như nãy giờ chương trình nói cũng gần hết rồi, chứ là đủ ý rồi. Quảng Xuân chỉ muốn nói theo cái suy nghĩ riêng của mình. Bạn thì nó có bạn sơ giao, rồi bạn tâm giao, bạn tri kỷ. Bạn tri kỷ là ở một cái mức độ là Quảng Xuân nói một cách khôi hài là thường thường á. Để đạt được tới cái mức độ mà là bạn tri kỷ cũng không phải là một sớm một chiều, nó có cả một cái quá trình nhiều năm. Và có những cái duyên mà có những cái người bạn họ họ quen từ nhỏ cho đến dựng vợ gả chồng, cho đến họ làm bà nội bà ngoại, thì cái tình bạn tri kỷ nó từ đó là mình thấy cái điều đó là đương nhiên. Nhưng không phải là ai cũng may mắn có được một người bạn tri kỷ. Có một cái câu nói mà Quảng Phương nhớ hoài á, là ai mà nói rằng là mình có nhiều người bạn thân thì người đó không có người bạn nào hết. Mình cứ nghĩ người đó thân. Tại vì như thế này nè, bạn trong công việc làm ăn khác, bạn đồng môn nó khác, bạn học ngày xưa mình gọi là bạn đồng môn, mới học từ nhỏ, học chung trường, rồi bạn sơ giao trong công việc, trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như cô Phương Nam tham gia một cái hiệp hội nào đó, trong cái ngành nghề của mình cũng có những người bạn trong giới, rồi đi chơi thể thao ở một cái club nào đó, trong một cái câu lạc bộ nào đó cũng có một cái nhóm bạn trong cái môi trường đó. Ví dụ có những người họ rất là thích nấu ăn, họ lại lên trên mạng, họ có một cái club gọi là thích nấu ăn, những cái món ăn truyền thống Việt Nam, rồi lâu ngày vài tháng chia sẻ, trao đổi qua lại với nhau, tự nhiên họ trở thành những người bạn thân về cái lĩnh vực đó. Ví dụ họ chỉ biết là hôm nay tôi làm cái bánh này mà tôi không biết là đúng sai, mình bắt cái điện thoại mình nghĩ ngay đến cái người bạn trong cái nhóm đó, nhưng không có nghĩa là thân. Thân ở trong cái một cái chừng mực, trong cái môi trường, trong cái công việc, trong cái đời sống hàng ngày. Còn nếu quả tôi không có tin rằng mình trừ những người đó họ bị một cái bệnh gì đó, họ trầm cảm hay là họ như thế nào, thì họ mới nói là cả đời tôi không có một người bạn nào hết. Mình đã bước ra đời là thế nào cũng có bạn rồi. Trừ khi nào người đó lên núi ở mình đó, ở ẩn mình, chứ là không có tiếp xúc với một cái người nào thì trường hợp đó có thể xảy ra. Họ làm bạn với muôn chim muôn, họ làm bạn với cây cối thì cái đó mình không nói rồi. Còn cái người bạn tri kỷ Quảng Xuân có một cái bài học từ trong một người thân của gia đình mình. Hai người thì chơi với nhau từ lớp 6 cho đến lên đại học, rồi cho đến dựng thành vợ thành chồng, rồi có con, rồi thậm chí sắp ngồi xuôi, họ thân với nhau một cách gọi là thậm chí người này tin tưởng người kia, chia sẻ với người kia nhiều hơn cả chia sẻ với những người trong thân tộc của họ. Họ thân và họ thương yêu nhau đến mức độ á mà người ta cứ bảo trời không biết tụi nó có bị chuyển giới mà cùng thể hay sao mà gắn bó như hình bóng. Nhưng mà thật sự họ không có gì hết, họ chỉ rất thân và rất thương nhau và rất quý nhau, có chuyện gì cũng hai bên. Cái chuyện hồi nãy cái chữ sòng phẳng thì Quảng Xuân nghĩ á, nó không phải là sòng phẳng đâu mà nó là rõ ràng. Sòng phẳng là bạn sơ giao thôi, còn đã là bạn tri kỷ thì đồng ý như Phương Nguyên là mình không có tính toán. Một khi mình cho đi, đôi khi mình cũng không có cần nhận lại nữa, mình cũng không có cần sự hồi đáp, một cái người bạn đó, tại vì đã là tri kỷ rồi, mình muốn thậm chí mình còn móc ruột, mình kể, mình tâm sự những cái chuyện thầm kín của mình mà đến nỗi mà cái người phối hợp của mình còn không biết được, thì cái đó mình cũng không có đòi hỏi cái sự báo lại là tôi tâm sự với cô một và cô cũng phải tâm sự với tôi một. Tại vì cái người bạn này trong gia đình của tôi họ rất là ít nói, với cái người kia thì lại nói, cái gì cũng có thể chia sẻ. Và rất là may mắn là cái người bạn ít nói này họ rất là kín miệng, họ rất là tế nhị, họ rất là tôn trọng cái sự riêng tư và bạn mình đã chia sẻ. Nhưng mà Quảng Xuân lại thấy có một cái điều, sao tình bạn thì đôi khi cũng có sóng gió, thì mình nên có một cái sự rõ ràng là đôi khi cái người bạn thân đó họ bước vào cái thế giới của người kia, cái riêng tư của người kia nhiều quá, họ chiếm dụng cái thời gian của người kia nhiều quá, đâm ra cái người chồng của cái người bạn này họ rất là bực mình. Họ bực mình tại vì họ cảm thấy đây là vì là bạn thân của vợ mình, thành ra họ không dám nói gì. Nhưng một khi nói thì nó lại đâm ra nó có những cái mâu thuẫn trong gia đình. Do đó Quảng Xuân chỉ muốn chia sẻ là thân thì thân kiểu nào nhưng vẫn có một cái sự chừng mực nào đó. Dạ, thành ra đó, để giữ được một cái tình bạn, bạn sơ giao thì không sao, có nhiều khi bằng mặt không bằng lòng thôi, mình đâu có thân đâu, mình nói làm cái gì. Tại vì mình hiểu cái tính cách của cô ấy vậy, rồi bạn làm ăn nó khác nữa. Còn nếu đã là một cái người bạn tri kỷ, không dễ mấy ai trên đời này có được một hai người bạn tri kỷ đâu. Đã tri kỷ thì Quảng Xuân nghĩ rằng người đó có thể chỉ là một trên đời này mà thôi, đối với từng người một. Còn nếu đã có một người bạn tri kỷ thì cố gắng nắm bắt giữ lấy cái tình bạn đó, bởi vì để duy trì được một cái gọi là người bạn tri kỷ thì phải mất cả mấy chục năm trời mới có được một người bạn tri kỷ. Và đó là một cái niềm vui trong cuộc sống, mỗi khi chúng ta có những cái chuyện gì đó chúng ta nghĩ tới những người bạn. Quảng Xuân chỉ nhớ một chuyện trước khi rời làn sóng, Quảng Xuân chỉ chia sẻ là Quảng Xuân có hai người bạn tri kỷ. Mình hơi tham, mình nhận cả hai, nhưng thật sự thì không biết, tại vì có thể là nhiều khi học với nhau từ nhỏ thì cũng có những cái mối quan hệ thân. Cái người bạn này không bao giờ qua lại với tiền bạc với Quảng Xuân. Một ngày đẹp trời gọi điện, nếu mình còn ở Việt Nam, mày có nhiêu đó tiền không cho tao mượn đi, tao cần 3 triệu từ Việt Nam. Quảng Xuân, tao có chuyện khẩn cấp, tại vì đi làm mà có một cái accident đó, bây giờ phải đền chỗ thu ngân bán vé gì đó. Nói đến đó thôi, Quảng Xuân không nói gì hết. Quảng Xuân nói đúng lúc có đến lấy. Nó không có hứa khi nào nó trả, vì mình đối với Quảng Xuân thì bạn thân quá mà không bao giờ mở miệng vấn đề tiền bạc. Mà một khi mà nàng đã mở miệng là cái chuyện này chẳng đặng được. Quảng Xuân chẳng bao giờ nghĩ rằng bạn có trả hay không trả. Rồi một ngày đó bạn cũng trả, thì bạn chỉ hỏi là tại sao lúc đó mày không hỏi nói lại người tiếng nào mà chỉ là mất tiền là đưa. Nói tại vì đúng lúc ta đang có tiền thì mày cần thì mày đưa. Nhưng cái người thứ hai nữa đó là cái người này, những cái chuyện mà khốn khó trong gia đình của Quảng Xuân, khi người đó, Quảng Xuân vắng mặt ở bên Mỹ, người đó ở Việt Nam gánh vác hết cho Quảng Xuân. Thành ra đó, đôi khi mình cứ nói là tay nợ nhân gian một chữ tình, trong đó cái tình bạn tri kỷ nó rất là cực kỳ quan trọng, và Quảng Xuân trân quý cái điều đó. Do đó Quảng Xuân xin chúc những ai có được một cái người bạn gọi là tri kỷ, mình có thể mình cố gắng mình hãy gìn giữ duy trì để cho cái tình bạn nó lúc nào cũng tốt đẹp. Vì ngoài người chồng mình ra, ngoài gia đình mình ra, thì có được một người bạn tri kỷ là cái điều đó là trên cả tuyệt vời. Quảng Xuân xin chúc sức khỏe cô Năm Nam và anh Quỳnh.
Vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân. Thế coi như là Quảng Xuân đã nói rất là đầy đủ những cái ý về tình bạn. Thì chúng ta thấy là Quảng Xuân may mắn là có những người bạn tri kỷ, không phải có một mà có tới hai lần. Tức là người quá may mắn.
Có khi mình không có.
Quá may mắn. Nhưng mà có rất nhiều người cả đời đốt đuốc đi không tìm ra một người bạn tri kỷ. Nhưng mà có lẽ là một trong những cái yếu tố để làm cho mình có người bạn tri kỷ đã cũng là do cái tâm tính của mình nữa. Thí dụ như mình là người như thế nào, người như thế nào thì mới tìm được những người bạn tri kỷ. Chứ nếu mà mình khó khăn và mình thủ quá thì mình sẽ khó lòng có những người bạn tri kỷ. Thì nói tóm lại thì chúng ta thấy là trong cuộc đời chúng ta, theo như là tất cả quý vị và Quảng Xuân nữa cũng đồng ý là chúng ta nên có những người bạn về nhiều phương diện khác nhau. Tức là không cần phải đốt đuốc đi tìm ra một người bạn tri kỷ là may mắn, nhưng mà chúng ta nên có nhiều bạn ở mỗi phương diện trong cuộc sống, để chúng ta có thể có sự trao đổi, để có thể có sự cộng hưởng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau trong cái giao tiếp trong xã hội, để chúng ta có thể có được một cuộc sống đầy đủ hơn. Thì trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình thì chúng tôi là Phương Nam và Khôi Nguyên hy vọng là chúng ta đã bàn bạc đến một cái tình rất là quan trọng và rất là cần thiết trong cuộc sống, đó là tình bạn, tình bằng hữu mà chúng ta bắt buộc nên có để chúng ta tránh được những cái bệnh về tâm thần nhé. Tại vì có bạn thì chúng ta sẽ tránh được những sự depressed và làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn. Xin thân ái chào tất cả quý vị và xin chào Khôi Nguyên, hẹn tái ngộ tháng sau.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình Yêu Và Gia Đình đã kết thúc. Khôi Nguyên và cô Phương Nam cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, cũng như cảm ơn quý thính giả đã gọi vào để đóng góp ý kiến và chia sẻ giúp cho chương trình thêm phong phú. Kính chúc quý vị một ngày bình an và xin kính hẹn với tất cả quý thính giả và cô Phương Nam trong chương trình Tình Yêu Gia Đình kỳ tới.